không nao sờn, chương 14, hình thức chống đối mạnh mẽ nhất. Câu gốc của chúng ta là Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 9. Hãy chống cự nó, hãy đứng vững trong đức tin vì biết rằng các anh chị em khác cũng đang gặp cùng sự khổ nạn trong thế gian. Giả sử một thế lực gian ác xâm lược nước của bạn và bắt dân chúng làm nô lệ nhiều năm. Để mang lại sự tự do thật, bạn không chỉ chống lại kẻ thù trong cuộc chiến giáp mặt, nhưng bạn cũng phải loại bỏ những đồn lũy mà kẻ thù lập nên. Những đồn lũy này có thể là những quả mìn nằm sâu dưới đất, những bẫy trong, những lô cốt và những căn cứ cùng nhiều thứ nữa. Tuy nhiên, một trong những đồn lũy khó chống chọi nhất là lối suy nghĩ lệch lạc, gian ác mà kẻ thù đã tiêm nhiễm vào công dân của nước bạn. Sự đối kháng này không thể chống cự bởi cuộc chiến giáp mặt vì nó thuộc về tâm lý, không phải là thể lý. Nhưng nếu bạn chiến thắng khía cạnh xảo quyệt này của cuộc chiến, thì những phần đất nào mà cuộc chiến giáp mặt đã chiếm được rồi, rốt cuộc sẽ bị mất lại. Trong chương này, chúng ta sẽ trang bị chính mình cho sự kháng cự như thế. Về cuộc chiến giáp mặt, cần phải vững vàng, không nao sờn. Nếu không, tất cả những hình thức khác của cuộc chiến đều trở nên vô nghĩa. Sứ đồ Gia Cơ nhấn mạnh khía cạnh này của cuộc chiến khi ông viết: "Hãy thuận phục Chúa, chống cự ma quỷ thì nó sẽ chạy trốn khỏi anh em", trong Gia Cơ đoạn 4 câu 7. Trong câu này, Gia Cơ bày tỏ rằng phương cách chống chọi ma quỷ quan trọng nhất là đầu phục Chúa. Điều này có nghĩa là sống trong sự tin cậy và vâng lời Ngài liên tục, và nhờ làm thế mà chúng ta mới có thể mở rộng đường lối của Ngài, tâm trí của Ngài và nguyên tắc của Ngài vào trong những lĩnh vực lệch lạc và đồi bại của thế gian. Sự vâng lời tuyệt đối là phương cách chính để đạp đổ các đồn lũy hay sự tấn công của kẻ thù và để cho chúng ta vươn lên cấp độ mới của uy quyền và sự cai trị. Hãy nghe lời của Phao-lô: "Vì dù sống trong xác thịt, chúng tôi không chiến đấu theo xác thịt đâu. Vì vũ khí chiến đấu của chúng tôi không phải là loại vũ khí xác thịt, nhưng là quyền năng Đức Chúa Trời để phá hủy các thành lũy, đánh đổ các lý luận và mọi sự kêu căng nghịch với sự hiểu biết về Đức Chúa Trời. Chúng tôi cũng bắt mọi tư tưởng phải vâng phục Chúa cứu thế, và khi anh chị em đã hoàn toàn vâng phục, chúng tôi cũng sẵn sàng sửa phạt mọi hành động không vâng lời", trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 10 câu 3 cho đến câu 6. Các đồn lũy của ma quỷ là quá trình suy nghĩ, lối tư duy, kiểu lý luận, quan điểm lý trí hay bất cứ biểu hiện tâm lý nào ngược với tri thức hay ý muốn Chúa. Những điều này bao gồm cả sự ganh tị, tham lam, ích kỷ, thao túng, tham dục, ganh ghét, xung đột, dụ dỗ và ghen tị. Những biểu hiện của tấm lòng và tâm trí này đối nghịch với lẽ thật của Chúa và nó tạo ra những xung đột thuộc linh thật sự. Tuy nhiên, Phao-lô viết, sự vâng lời của chúng ta sẽ thêm sức cho chúng ta nhổ đi những hình thức bất tuân này. Không nao sờn, chương 14, hình thức chống đối mạnh mẽ nhất, phần 1, tăng trưởng trong Chúa. Như đã nói ở chương trước, mức độ uy quyền và quyền năng của chúng ta gia tăng khi chúng ta xử lý thành công các nghịch cảnh. Nói cách khác, chúng ta tăng trưởng để bước vào quyền cai trị của chúng ta. Trở lại lời khích lệ của Phi-e-rơ là hãy trang bị chính mình để nhận thêm ánh sáng. Vậy, vì Chúa cứu thế chịu khổ trong thân thể, hãy trang bị chính mình anh chị em bằng thái độ như vậy. Người nào đã chịu khổ trong thân thể được dứt khỏi tội lỗi. Vì kết quả đó, người ấy còn sống bao lâu sẽ không sống theo dục vọng con người, nhưng cho ý muốn của Đức Chúa Trời, trong Phi-e-rơ nhất, đoạn 4, câu 1 và câu 2. Những ai chịu thử thách thì đã được dứt khỏi tội lỗi. Phi-e-rơ có ý gì khi nói như vậy? Ông nói về việc đạt đến sự trưởng thành thuộc linh, trở thành những người nam, những người nữ trưởng thành trong Chúa. Người trưởng thành thuộc linh trong nước Đức Chúa Trời không có còn sống cho những tham dục của con người mà dâng mình trọn vẹn cho ý Chúa và làm theo ý của Ngài. Người đó không còn đầu hàng những áp lực của hệ thống thế gian nữa, mà bây giờ phá đổ các đồn lũy ấy. Phao-lô mô tả quyền năng này trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 10 câu 6 là sẵn sàng sửa phạt mọi hành động không vâng lời. Chúng ta phải nhớ rằng, dầu tuổi tác chúng ta bao nhiêu, Chúng ta, những người được sanh ra trong gia đình Chúa, đều là những em bé thuộc linh. Và Ngài mong chúng ta tăng trưởng. Ngài truyền chúng ta hãy trở nên như những đứa trẻ mới sinh, ham thích sữa thuộc linh tinh khiết. Nhờ đó, anh chị em có thể trưởng thành trong sự cứu rỗi, trong Phi-e-rơ nhất, đoạn 2 câu 2. Cũng như chúng ta trải qua các giai đoạn tăng trưởng về thể xác, thiếu nhi, thiếu niên và người lớn, thì chúng ta cũng trải qua các giai đoạn trưởng thành thuộc linh. Phao-lô nói, thưa anh chị em, tôi vẫn không thể nói với anh chị em như nói với những người thuộc linh, nhưng nói với những người xác thịt, như những trẻ sơ sinh trong Chúa Cứu Thế, trong Cô-rinh-tô nhất, đoạn 3 câu 1. Những cơ đốc nhân này có thể lớn tuổi, nhưng họ vẫn là em bé khi nói đến sự trưởng thành thuộc linh. Làm em bé thuộc linh là chỗ mà không may thay, nhiều cơ đốc nhân vẫn còn dậm chân tại đó. Trong một thư tín khác, Phao-lô minh họa giai đoạn kế tiếp của sự tăng trưởng thuộc linh làm con trẻ. Lúc ấy, chúng ta sẽ không còn là trẻ con nữa, bị sóng đánh trôi dạt và cuốn theo mọi luồng gió đạo lý của những người bịp bợm, xảo trá, dùng thủ đoạn lừa gạt trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 14. Và một lần nữa, Phao-lô viết, thưa anh chị em, đừng suy nghĩ như trẻ con, nhưng về sự gian ác, hãy như trẻ con, hãy trưởng thành trong sự suy nghĩ, trong Cô-rinh-tô nhất, đoạn 14 câu 20. Chúng ta hãy trở nên ngây thơ như trẻ con khi liên quan đến tội lỗi, nhưng trong sự hiểu biết và ổn định, chúng ta phải trưởng thành như người lớn. Một em bé phản ứng theo những gì nó được dạy dỗ, dù đó là sự dạy dỗ tốt hay xấu. Trẻ em cũng dễ bị lạm dụng, dễ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, một người lớn thường biết mình đang đứng ở chỗ nào và không thể dễ bị điều khiển bởi những thế lực tội lỗi. Chúng ta được khuyên là hãy tăng trưởng trong Chúa để chúng ta có thể đứng vững trong lẽ thật và dập tắt hay hình phạt tất cả sự bất tuân. Theo Phao-lô, cần sự hiểu biết để trưởng thành trong Chúa, nhưng cần hơn thế nữa, và Phi-e-rơ có nói đến điều này. Làm sao chúng ta tăng trưởng thuộc linh? Để hiểu rõ, trước hết chúng ta cần xem xét sự phát triển về thể xác và tinh thần. Điều gì cần thiết để tăng trưởng thể xác hay điều gì giới hạn sự tăng trưởng của nó? Thời gian. Có bao giờ bạn thấy một em bé 6 tháng tuổi mà cao 1,5 m không? Không. Thường thì phải mất mười mấy năm sau thì mới đạt đến độ cao như vậy. Sự phát triển thể xác cần thời gian. Sự phát triển tinh thần song hành với sự phát triển thể xác không bị giới hạn bởi thời gian. Tôi đã gặp một em 14 tuổi đã tốt nghiệp trung học và được gọi là cậu bé thần đồng. Tôi cũng gặp một người 50 tuổi mà chưa tốt nghiệp trung học. Vậy sự phát triển tinh thần hay lý trí không thuộc vào phạm trù thời gian mà thuộc vào phạm trù học vấn. Bạn phải học từ lớp 1 đến lớp 2, rồi học tiếp lớp 3, lớp 4, lớp 5 và cứ thế học lên. Nhưng bạn có thể làm việc này nhanh tùy bạn thích. Vậy sự tăng trưởng và sự trưởng thành thuộc linh có thuộc phạm trù thời gian hay bị giới hạn bởi thời gian hay không? Vâng, tôi đã quan sát nhiều người đã được tái sanh chỉ mới 1 năm nhưng đã trưởng thành rồi. Rồi tôi cũng thấy những người khác đã tin Chúa 20 mấy năm nhưng vẫn còn mặc tả thuộc linh và tạo ra nhiều rắc rối cho mục sư của họ cũng như cho các tín hữu khác. Sự trưởng thành thuộc linh không thuộc phạm trù thời gian. Có phải sự tăng trưởng và sự trưởng thành thuộc linh thuộc phạm trù hay bị giới hạn bởi học vấn hay không? Những người Pharisee có thể trích thuộc lòng 5 sách đầu của Kinh Thánh, nhưng họ không nhận ra con Đức Chúa Trời khi Ngài chữa lành người bệnh và đuổi quỷ ra ngay trước mắt họ. Đời sống của họ là hiện thân của sự giả hình và họ mù lòa thuộc linh, không thấy Đấng Cứu Thế đến và thi hành chức vụ. Vậy sự tăng trưởng thuộc linh thuộc phạm trù nào? Bị giới hạn bởi điều gì? Câu trả lời là sự chịu khổ. Hãy xem lại lời của Phi-e-rơ. Người nào chịu khổ trong xác thịt thì dứt khỏi tội lỗi. Trong Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu 1. Người nào đã dứt khỏi tội lỗi thì đã đạt đến sự trưởng thành thuộc linh hoàn toàn. Một lý luận nảy ra ở đây là tôi quan sát nhiều người chịu khổ và hiện nay họ rất cay đắng. Đúng vậy. Chuyện đó có xảy ra. Phải có một yếu tố khác nữa và yếu tố đó là chìa khóa để trưởng thành thuộc linh. Tác giả thư Hebrew soi sáng cho chúng ta thấy điều này. Dù là con, Ngài cũng phải học tập vâng lời trong những điều thống khổ Ngài đã chịu. Trong Hebrew đoạn 5 câu 8, câu này cho biết rằng Chúa Giê-xu không tự động vâng lời Chúa Cha khi Ngài đến trên đất. Ngài phải học hỏi và Ngài đã học cách trọn vẹn. Ngài không bao giờ phạm tội hay phạm lỗi lầm. Vấn đề chính mà chúng ta bàn đến ở đây là Chúa Giê-xu học vâng lời bởi sự chịu khổ. Kèm theo câu kinh thánh này với những lời của Phi-e-rơ cho thấy rằng sự tăng trưởng thuộc linh không đến khi ánh bình minh soi rọi bước đường của chúng ta. Khi mà mọi người đều khen chúng ta và đối xử tốt với chúng ta và khi mà mọi thứ đều trơn tru, không! Chúng ta tăng trưởng thuộc linh khi chúng ta tiếp tục vâng lời Chúa trong lúc thử thách. Chúng ta sẽ tăng trưởng mạnh mẽ hơn khi chúng ta đầu phục sự khôn ngoan của Chúa mỗi khi người ta phỉ báng chúng ta, nói xấu chúng ta, ngược đãi chúng ta hay cố tình làm hại chúng ta. Hay khi chúng ta vừa mất việc làm, nhận tin xấu từ luật sư hay bác sĩ, hay không biết tài chánh mà mình cần đến từ đâu. Chúng ta chọn tin cậy Chúa giữa khó khăn, ngay cả dường như bất lợi cho chúng ta chọn chống cự tội lỗi tấn công chúng ta bằng cách vâng lời Chúa trước hết. Đây là lúc sự tăng trưởng thuộc linh đích thực xảy ra. Điều này được thể hiện đẹp đẽ trong cuộc đời của Joseph, con trai của Jacob. Không nao sờn, chương 14, hình thức chống đối mạnh mẽ nhất, phần 2, giấc mơ Joseph. Chúa lập giao ước với Abraham, lời hứa truyền lại cho Isaac, con ông, và cho Jacob, cháu ông. Jacob có 12 con trai, người con thứ 11 là Joseph. Các người anh của cậu khinh thường cậu, và Kinh Thánh cho biết tại sao. Cậu thanh niên Joseph là người hay ba hoa trong Sáng Thế Ký, đoạn 37 câu 2, và hơi khoe khoang trong đoạn 37 câu 5. Cha của họ là Gia-cốp thương Joseph hơn các anh và làm hại cậu thêm khi cho cậu một chiếc áo đầy màu sắc. Không một việc nào trong số này làm cho các anh cậu thương cậu cả. Mối quan hệ của họ vốn đã không lành. Một bước ngoặt xảy ra khi Chúa ban cho Joseph hai giấc mơ. Trong giấc mơ đầu, Joseph thấy bó lúa trong ruộng. Bó lúa của cậu dựng đứng lên, trong khi đó bó lúa của các anh cậu quỳ mọp xuống. Trong giấc mơ thứ hai, Joseph thấy mặt trời, mặt trăng và ngôi sao quỳ dưới cậu. Joseph ngây ngô và hăng hái chia sẻ hai giấc mơ này cho các anh kèm theo lời giải nghĩa rằng một ngày nào đó cậu sẽ cai trị họ. Khỏi phải ngạc nhiên, các anh cậu không đồng cảm với sự nhiệt thành của cậu mà trái lại còn ghét cậu hơn nữa. Sau này, 10 người anh đi xa nhà để tìm đồng cỏ cho bầy chiên của cha họ. Thời gian trôi qua và Jacob sai Joseph đi hỏi thăm sức khỏe của các anh. Khi các anh thấy Joseph đến, họ âm mưu: kìa, thằng em mình đến kìa, kẻ nằm mộng, thằng muốn làm đầu, nào ta hãy giết nó đi, rồi chúng ta sẽ xem thử các giấc mơ của nó sẽ ra sao. Tôi diễn ý là như vậy. Các anh cậu bỏ cậu xuống hố với ý định cho cậu chết dưới đó. Tuy nhiên, vài giờ sau đó, có một đoàn lái buôn người Ismael đi qua chỗ họ để xuống Ai Cập. Giuđa, người anh thứ tư, nảy ra một ý kiến hay. Này mấy anh, hãy bình tĩnh. Nếu chúng ta để nó chết mục dưới hố, chúng ta không được lợi gì cả. Chúng ta hãy bán nó làm nô lệ và kiếm được một ít tiền. Nó sẽ chết biệt luôn và không còn làm rối chúng ta nữa. Và chúng ta sẽ cùng nhau chia tiền. Trên hết là chúng ta không chịu trách nhiệm về việc giết nó. Tôi cũng diễn ý. Các người anh có mặt đều thích ý kiến đó, nên họ bán Joseph với giá 20 miếng bạc. Sự ganh ghét, sự ghen tị và suy nghĩ ác độc của họ đã nhen nhúm lên những hành động có ý đồ cướp đi cơ nghiệp và gia đình của Joseph. Hãy nhớ rằng những người làm chuyện này là các anh của cậu. Chúng ta ngày nay thấy khó hiểu về sự bất công xảy ra cho Joseph. Việc bán người ta làm nô lệ cũng độc ác như giết chết người ta. Vào thời này có con trai là điều rất quan trọng, vì con trai sẽ nói giỏi tông đường và hưởng được cơ nghiệp. Các anh Joseph tước đoạt cái vinh dự này của cậu, họ muốn xóa sổ cậu, tẩy xóa hết tông tích của cậu. Lúc đó, khi một người bị bán làm nô lệ sang nước khác, người đó mãi mãi là nô lệ cho đến chết, vợ con anh ta cũng làm nô lệ luôn. Đối với Joseph, tất cả những người cậu quen biết và tất cả những điều cậu thân thiết đều không còn nữa. Thật gian khổ lắm khi sống đời nô lệ, nhưng còn gian khổ hơn nhiều khi một người sanh ra để làm người thừa kế nhưng lại bị tước đoạt tất cả quyền lợi này bởi chính những người cùng máu mủ với mình. Joseph sống mà xem như đã chết. Tôi tưởng tượng Joseph phải tranh chiến với những ý tưởng rằng ước gì trước đây cậu chết quách cho rồi, còn hơn là bị bán làm nô lệ. Nên những gì mà các anh cậu đã làm quả là tàn nhẫn và độc ác. Đoàn lái buôn đến Ai Cập, Joseph bị bán cho một người tên là Potiphar, một quan chức của vua. Bây giờ cậu là tài sản của ông quan này. Bạn và tôi đọc câu chuyện này đã xảy ra hàng ngàn năm rồi. Bây giờ chúng ta biết kết quả. Còn lúc đó Joseph không có sách sáng thế để đọc. Ông không biết tương lai sẽ ra như thế nào ngoại trừ làm nô lệ ở đất khách quê người. Rõ ràng là cậu sẽ không bao giờ gặp lại cha của cậu, bạn bè của cậu hay quê hương của cậu nữa. Làm sao giấc mơ cậu thành sự thật? Cậu là một tên nô lệ tại Ai Cập. Cậu không thể bỏ đi được vì cậu đã bị ràng buộc suốt cuộc đời với ông chủ. Nhưng chúng ta bước đi bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy. Joseph phục vụ Potiphar 10 năm. Không nghe tin tức gì từ gia đình và mỗi năm trôi qua càng khẳng định thêm một sự thật đau lòng mà các anh cậu đã nói với người thân của cậu là cậu đã chết rồi. Bây giờ, cậu chắc chắn là cha cậu đã than khóc về sự mất mát của cậu và tiếp tục sống như không có cậu nữa. Không còn hy vọng gì để việc cha cậu đến giải cứu hay được đoàn tụ với cậu nữa. Thời gian thấm thoát trôi qua, Joseph được ơn trước mặt chủ mình. Cậu được cắt đặt cai quản nhà Potiphar và mọi tài sản của ông. Nhưng cùng lúc, có điều gì đó khủng khiếp sắp xuất hiện. Vợ của chủ liếc mắt đưa tình với cậu và bà không thẹn thùng chút nào. Thật ra, bà còn tấn công cậu nữa vì bà đến gặp cậu mỗi ngày. Bà là một phụ nữ giàu có, quen phán như bà chủ. Bà không chỉ quyết tâm mà còn ăn mặc hấp dẫn và mình đầy dầu thơm. Chắc chắn bà ta có linh dụ dỗ đàn ông. Tuy nhiên, Joseph khôn ngoan chống cự mọi nỗ lực của bà. Bà là vợ ông chủ, lẽ nào tôi làm điều đại ác và phạm tội với Đức Chúa Trời sao? Trong Sáng Thế Ký, đoạn 39, câu 9. Dù cuộc đời trẻ tuổi của cậu dường như đã bị vùi dập bởi sự phản bội và thất vọng, nhưng Joseph là người chân thật, đầu phục lời Chúa và đó là vấn đề cốt lõi của cậu. Ngày nọ, Joseph và vợ Potiphar ở nhà một mình. Vẫn còn ý định dụ dỗ cậu, bà nắm lấy áo cậu và xúi cậu. Chồng em đã đi rồi. Nào, chúng ta hãy ân ái nhau. Không ai biết hết. Chúng ta sẽ vui vẻ với nhau và làm tình với nhau. Cái này là tôi diễn ý. Một lần nữa, Joseph kháng cự sự vô lương vô đạo đức và chạy trốn ra khỏi nhà. Cậu chạy nhanh đến độ bỏ rơi cả cái áo của mình trong tay bà chủ. Sự bối rối của bà chủ nhanh chóng biến thành cơn giận. Bà la hét lên, hãm hiếp. Chẳng mấy chốc Potiphar ném Joseph vào tù. Một lần nữa cũng như khi cậu bị các anh bán, chỉ trong một ngày, mọi điều tốt đẹp trong cuộc đời Joseph đã tan thành mây khói. Không nao sờn, chương 14, hình thức chống đối mạnh mẽ nhất. Phần 3, cuộc chiến trong lao tù. Tù tại Mỹ không thể nào so sánh với tù của vua Pharaoh. Tôi đã hầu việc Chúa trong nhiều lao tù, và dù không mấy thoải mái nhưng nó vẫn tốt hơn tù ở Trung Đông. Tôi cũng có thăm một số tù ở các nước khác. Nó lạnh lùng, ẩm thấp, ghê tởm và thiếu ánh nắng mặt trời. Không giống tù ở Mỹ, tù các nước khác không có sân chơi, tivi, phòng ăn, nhà vệ sinh hay giường chiếu để ngủ. Đó là những căn phòng tối hay cái hang nằm sâu trong hốc đá. Phần lớn các xà lim đều chỉ cao vài thước nên rất chật chội và như chuồng thú. Vào thời Joseph, các tù nhân chỉ được cho đủ nước và thức ăn để sống sót, vì như thế họ mới chết dần chết mòn. Xem trong Các Vua Nhất, đoạn 22 câu 27. Theo Thi Thiên 105 câu 18, chân Joseph bị xiềng lại và mang xích sắt. Potiphar cho cậu vô tù để chết dần. Nếu cậu là người Ai Cập, cậu còn có cơ may để được phóng thích. Nhưng vì cậu là một tên nô lệ ngoại quốc bị vu cáo hãm hiếp vợ của một quan chức hàng đầu của vua, Joseph không còn hy vọng gì nữa. Joseph đã rơi xuống tận đáy xã hội. Bạn tưởng tượng ngồi trong ngục thất, cậu phải xua đuổi nhiều ý tưởng trong đầu của cậu hay không? Một trong những giờ phút rảnh rỗi như thế, tôi đoan chắc là kẻ thù tấn công tâm trí và trí tưởng tượng của cậu không chút thương xót. Bạn có nghe được những ý tưởng của Joseph hay không? Mình đã phục vụ Potiphar và cả nhà của ông cách trung tín và thành thật hơn 10 năm nay. Mình đã trung thành với chủ hơn là chính mụ vợ của chủ trung thành. Mình giữ sự trung tín với Chúa và với chủ mình mỗi ngày khi mình chạy trốn chuyện vô luân vô đạo đức đó. Phần thưởng cho sự vâng lời của mình là cái gì? Lao tù. Sao mình không sống bình thường như biết bao thằng đàn ông khác và hưởng thú vui với người phụ nữ đó cơ chứ? Nếu mình ăn nằm với bà chủ khi có hai người, thì đâu có ai biết và mình đâu phải ở trong cái ngục tù này. Joseph tin những lời dối trá này, chắc hẳn nó sẽ mở cửa cho những suy nghĩ đê hèn hơn. Vậy có phải đây là cách Đức Chúa Trời yêu thương thành tín chăm sóc những người vâng lời Ngài hay không? Vậy thì Ngài không trung tín gì cả. Thật ra Ngài lạm dụng tôi tớ Ngài, Ngài cho phép kẻ ác giàu và thắng thế, còn mình thì bị khốn khổ vì vâng lời Chúa. Vâng lời Chúa có ích lợi gì hay không? Ngài ban cho mình giấc mơ làm lãnh đạo, mình chia sẻ với anh mình. Và mình được gì? Hố sâu và nô lệ. Rồi mình vâng lời Chúa chạy trốn khỏi trò đồi bại. Và phần thưởng của mình là gì? Tù ngục. Dường như mình càng vâng lời, đời mình càng tơi bời. Hầu việc Chúa chỉ là một trò đùa. Joseph rất bị giới hạn trong tù. Nhưng cậu có quyền chọn những phản ứng với mọi chuyện xảy ra cho cậu. Liệu cậu có cay đắng và bực mình hay không? Mệt mỏi và hoài nghi hay không? Liệu cậu xem thường lời Chúa, dung túng những ý tưởng báo thù và ganh ghét đang gõ cửa lòng cậu hay không? Hay là cậu kiên định chống trả bao nhiêu luồng tư tưởng và cảm xúc tiêu cực chạy qua đầu cậu? Tôi nghĩ là những ý này có chạy qua đầu của Joseph cho đến khi sau này cậu biết rằng hàng loạt những biến cố kinh khiếp xảy ra là cách Chúa chuẩn bị để cậu cai trị. Joseph đang học vâng lời qua sự chịu khổ. Các cơ bắp vâng lời của ông được kéo giãn ra. Như thế là cậu nhấc cục tạ 142 kg, và khi cậu nằm trên ghế thì mọi thứ trong cậu đều kêu lên bỏ cuộc đi. Liệu cậu có nghe tiếng kêu của thiên đàng nhấc lên, nhấc lên, nhấc lên? Hay cậu nghe tiếng nói của lý trí con người chọn con đường dễ dãi của báo thù và ngã quỵ trước áp lực của sức nặng? Không nao sờn, chương 14, hình thức chống đối mạnh mẽ nhất, phần 4, có phải Chúa không ngờ chăng? Đối với Joseph, điều mấu chốt là các anh cậu. Nếu không do họ thì cậu đâu có ở nơi này. Suốt 2 năm sống trong lao tù, tôi đoan chắc là những ý tưởng này cũng chạy qua đầu cậu, rằng chuyện gì xảy ra nếu các anh không phản bội mình. Chúng ta có thường xua đuổi những ý tưởng tương tự như thế hay không? Bạn biết tất cả những ý tưởng nếu này là: nếu không do ông chủ của tôi chắc có lẽ được đề bạt thay vì bị cho thôi việc. Nếu không do ông chồng trước của tôi, chúng tôi đâu có gặp rắc rối về tài chánh. Nếu không do người ta vu khống tôi tại công sở, tôi đâu có bị mất việc và đối diện với sự đe dọa của người quản đốc của tôi. Nếu cha mẹ tôi không ly dị, thì đời tôi đâu có ra nông nổi như thế này. Rất dễ để đổ lỗi cho người khác về những thử thách và tưởng tượng bạn sẽ tốt đẹp biết bao nếu không ai chống đối bạn. Nhưng một sự thật oái oăm là những ý tưởng như thế chỉ làm yếu đi sức kháng cự của chúng ta với những điều làm hại chúng ta mà thôi. Mối đe dọa thật sự không phải là nghịch cảnh, mà là niềm tin và ý tưởng sai lầm tìm cách len lỏi vào chúng ta trong lúc chúng ta chịu thử thách. Chúng ta phải can trường trong niềm tin vào kế hoạch tể trị của Chúa và vững vàng chống cự bất kỳ suy nghĩ nào trái ngược với lời của Ngài. Sau cùng, lẽ thật này phải được vững lập chắc chắn trong lòng chúng ta. Không người nam, người nữ hay con quỷ nào có thể kéo chúng ta ra khỏi ý muốn Chúa. Không ai ngoại trừ Chúa nắm giữ định mệnh của chúng ta. Các anh Joseph cố hết sức tiêu diệt khải tượng Chúa ban cho cậu. Họ nghĩ họ đã kết liễu nó. Họ nói với nhau, anh em ta hãy giết nó, vứt xác dưới hố, để xem giấc mộng của nó có thành hay không. Trong Sáng Thế Ký đoạn 37 câu 20, họ chủ ý tiêu diệt cậu. Đây không phải là chuyện tình cờ, đây là chuyện cố tình. Họ muốn Joseph không còn cơ hội làm thành bất kỳ giấc mơ nào. Bạn có nghĩ Chúa ngạc nhiên khi các anh bán cậu làm nô lệ hay không? Bạn có nghĩ là Chúa Cha nhìn Chúa Con và Thánh Linh trong sự bối rối và thốt lên rằng, bây giờ chúng ta sẽ làm gì đây? Hãy xem các anh Joseph đã làm. Chúng đã phá hỏng cái kế hoạch của chúng ta dành cho cuộc đời Joseph. Chúng ta tốt hơn hết là phải nghĩ kế nhanh. Chúng ta có kế hoạch hậu thuẫn hay không? Nếu bạn xem phản ứng tiêu biểu của nhiều cơ đốc nhân đối với những tình huống khủng hoảng, dường như đây chính là điều thiên đàng nhìn thấy. Bạn có thấy Chúa Cha nói với Chúa Giê-xu, Chúa Giê-xu ơi, mục sư Bob vừa mới bị đuổi ra khỏi giáo hội của anh ta vì anh ta cầu nguyện cho người bệnh được lành. Không thấy có hội thánh nào xuất hiện, Ngài có hội thánh nào khác để Bob là mục sư lãnh đạo hay không? Hoặc như thế này, Chúa Giê-xu ơi, Sarah và con của cô ta không đủ thu nhập vì chồng cô đã ly dị cô mà không chịu trả tiền nuôi con. Tình hình này thật là tồi tệ, nền kinh tế không mấy khả quan và cô ta lại ít học, thiếu kỹ năng và thiếu huấn luyện chính quy. Chúng ta sẽ làm gì đây? Những lời trên nghe buồn cười quá. Tuy nhiên, cách chúng ta thường phản ứng với thử thách cho thấy đây là cách chúng ta nhìn Đức Chúa Trời. Không nao sờn, chương 14, hình thức chống đối mạnh mẽ nhất, phần 5, thử thách cam go nhất của Joseph. Còn báo thù thì sao? Nếu Joseph giống như nhiều người trong chúng ta, bạn có biết cậu sẽ làm gì không? Âm mưu báo thù. Cậu chắc có lẽ tự an ủi bằng những ý tưởng trái ngược với lời Chúa, xem Roma đoạn 12 câu 19. Nếu mình ra khỏi tù, mình sẽ bắt mấy ông anh của mình trả giá cho những gì họ làm. Mình sẽ thuê một luật sư, kiện mấy anh này ra tòa và kiện cho tới nơi. Ủa, mà làm vậy chi ta? Sao phải phí tiền bạc và thì giờ? Mình khử quách mấy tên này cho rồi, mình cứ xem đây là một chuyện tình cờ giống như họ đã làm với mình. Nhưng nếu Joseph nghĩ như vậy, Chúa chắc có lẽ buộc phải bỏ cậu trong ngục cho rục xương luôn. Tại sao? Vì nếu cậu thực hiện ý đồ đó, cậu chắc đã giết hậu tự của vua David và quan trọng hơn nữa chính là Chúa cứu thế Giê-xu. Điều đó đúng. Những người mà đối xử độc ác với Joseph chính là các tổ phụ của dân Israel. Joseph phải kiên định chống cự những lý luận, lập luận, ý tưởng và những tưởng tượng nào tôn mình lên trên đường lối Chúa. Cậu phải duy trì đức tin vững vàng nơi lời hứa của Chúa vì thử thách mấu chốt về lòng tin cậy và vâng lời vẫn còn nữa. Hai tên tù mới vào. Họ là quan tử và quan hỏa của vua Pharaoh. Đúng lúc, họ đều thấy chim bao và kể cho Joseph nghe về các chim bao này. Thử thách của Joseph là gì? Có thể nào cậu công bố sự thành tín của Chúa cho hai vị quan này khi mà cậu không thấy một chút bằng cớ nào về sự thành tín của Chúa trong chính cuộc đời của cậu hơn 10 năm nay hay không? Hãy suy nghĩ về điều đó. Joseph đã thấy giấc mơ về quyền lãnh đạo, trong đó các anh cậu phục vụ cậu. Tuy nhiên, không một khía cạnh nào của lời hứa này được ứng nghiệm. Nếu Joseph giống như nhiều người ngày nay, cậu chắc có lẽ nói với hai vị quan này, vậy mấy anh thấy chim bao tối qua hả? Thôi đi, trước đây tôi cũng thấy chim bao như vậy, để tôi yên thân đi. Nếu đây là phản ứng của cậu, cậu chắc có lẽ đã chết trong tù ngục như một người cay đắng than phiền. Chúa không thành tín, Ngài không vâng giữ lời hứa của Ngài đâu. Cậu chắc có lẽ đã bị tiêu diệt trên con đường đi đến định mệnh của cậu, vì 2 năm sau đó, chính lời đề nghị của quan tử với vua Pharaoh về khả năng giải nghĩa giấc mơ mà cuối cùng đã đem Joseph từ hố sâu của ngục tù lên làm thủ tướng trên khắp cả Ai Cập. Và nhiều năm sau đó, cậu lại được nhìn thấy các anh mình quỳ phục dưới cậu như Chúa hứa trong giấc mơ nhiều năm trước đây. Joseph đã không thấy lời hứa Chúa ban được ứng nghiệm gần 21 năm. Tuy nhiên, nó đã thật sự được ứng nghiệm vì Chúa thành tín giữ lời hứa của Ngài. Nhiều người trong chúng ta lại bỏ cuộc nếu chúng ta không thấy lời cầu nguyện của chúng ta được đáp lời trong 3 năm, hay 3 tháng, hay 3 tuần. Nếu phương cách và thời điểm của Chúa khác với chúng ta có khuynh hướng cho rằng Chúa không quan tâm. Nhưng Chúa không phải là đấng phá thai giấc mơ. Chính chúng ta làm chuyện ấy. Chúng ta cần kiên nhẫn, cần đức tin và sự vâng lời không nao sờn, và quyền năng mà chúng ta cần đều có sẵn trong cơ chế của ân điển. Đây là món quà miễn phí ban sẵn cho mọi người. Chúng ta chỉ cần tin lời Ngài và đứng vững trong đức tin nơi Ngài, chúng ta sẽ gặp nếu chúng ta không nản lòng. Như tôi đã nói, không người nam, người nữ hay con quỷ nào có thể chặn đứng kế hoạch của Chúa dành cho đời sống bạn. Và nếu bạn vững vàng trong lẽ thật này, bạn sẽ thành một sức mạnh vô địch trong nước Chúa. Tuy nhiên, có một ngoại lệ đối với lẽ thật này mà bạn cần biết. Chỉ một người có thể tiêu diệt định mệnh của bạn, và người đó chính là bạn. Hãy xem dân Israel. Chúa sai Môi-se dẫn họ ra khỏi ách nô lệ của Ai Cập và bước vào xứ hứa. Ý của Ngài là họ bước vào xứ Canaan 1 năm sau khi rời Ai Cập. Tuy nhiên, do vô tính, suy nghĩ sai trật, than phiền và đổ lỗi cho Môi-se, họ không hề bước vào định mệnh của họ. Trái lại, cả thế hệ đó ngoại trừ 2 người, đó là Ca-lép và Giô-suê, đều chết trong sa mạc. Họ căn nhân Chúa không thành tín, nhưng thực tế thì họ không trung tín với Chúa. Vì họ không kiên định trong đức tin và sự vâng lời, họ tự bóp chết định mệnh của họ. Không nao sờn, chương 14, hình thức chống đối mạnh mẽ nhất, phần 6, phẩm cách để cai trị. Joseph bắt đầu là một người bồng bột và khoe khoang. Nhưng cậu không còn như vậy nữa. Cậu vâng lời qua thử thách. Và kết quả là cậu phát triển cá tính mà cậu cần để cai trị hiệu quả. Cậu trở thành người quyền lực thứ 2 trên đất thời đó. Nếu cậu cứ chất chứa cay đắng, vấp phạm, không tha thứ và hận thù đối với các anh cậu, cậu chắc có lẽ rất dễ báo thù. Các anh cậu đến Ai Cập mua thức ăn trong lúc có nạn đói kém cả thế giới. Cậu có thể lắm cho các anh này vào tù chung thân hay tra tấn và thậm chí thủ tiêu họ. Tuy nhiên, Joseph làm ngược lại. Cậu cung cấp cho họ lúa gạo miễn phí và cấp đất màu mỡ nhất tại Ai Cập cho gia đình họ. Họ được ăn thức ăn ngon nhất của xứ đó cung cấp cho. Điều quan trọng hơn hết là cậu cho các người anh không xứng đáng của cậu những điều tốt nhất của Ai Cập. Cá tính trưởng thành đã được thiết lập, tăng cường và bén rễ trong lòng Joseph. Cá tính giống Chúa Giê-xu, vì cậu đã chúc phước cho các anh, những người đã rủa sả cậu, và làm ơn cho các anh, những người thù ghét cậu. Xem Ma-thi-ơ đoạn 5, câu 44-45. Hãy xem kỹ kết luận của lời khuyên của Phi-e-rơ. Hãy chống cự nó. Hãy đứng vững trong đức tin. Vì biết rằng các anh chị em khác cũng đang gặp cùng sự khổ nạn trong thế gian, và Đức Chúa Trời của mọi ân sủng là đấng đã gọi anh chị em vào vinh quang đời đời của Ngài trong Chúa Cứu Thế. Sau khi anh chị em chịu khổ ít lâu, chính Ngài sẽ phục hồi, làm cho vững, thêm sức và thiết lập anh chị em trong Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 9 cho đến câu 10. Đức Chúa Trời của mọi ân sủng phục hồi, làm cho vững, thêm sức và thiết lập anh chị em. Đây là những lời đầy quyền năng, những lời hứa cho bạn và tôi. Hãy để tôi nêu ra định nghĩa của James Strong về mỗi từ này. Phục hồi. Phục hồi là hồi phục hay hoàn tất qua việc sửa chữa, chỉnh sửa hay vá lại. Còn làm cho vững vàng, chuyển sang một hướng cố định, sửa chữa và vững lập, làm cho vững vàng. Còn thêm sức là xác nhận hay làm mạnh mẽ trong hiểu biết và quyền năng thuộc linh. Còn thiết lập là đặt cơ sở lập lên. Mỗi từ này mô tả những gì Chúa đã làm trong Joseph trong khi chuẩn bị cho cậu cai trị. Cậu được sửa chữa hay được vá lại, không còn bồng bột hay khoe khoang nữa. Cậu trở nên đầy quyền năng, được ân điển lạ lùng của Chúa nâng lên vị trí định mệnh của cậu. Cậu được mạnh mẽ về thuộc linh, nên cậu chúc phước và không rủa xả các anh cậu. Sự vâng lời bền bỉ của cậu qua những tình huống tưởng chừng như vô vọng đã làm tăng thêm sự khôn ngoan, can đảm và phẩm cách. Trong chương cuối, chúng ta sẽ xem xét tầm quan trọng của việc đối chọi trực tiếp với kẻ thù bằng cách nắm lấy lời Chúa và nói ra lời Chúa. Tuy nhiên, việc nói ra lời Chúa không phải là vũ khí quyền năng nhất của chúng ta. Vũ khí quyền năng nhất đối với cuộc chiến giáp mặt là đứng vững trong sự vâng theo lời Chúa. Đó là suy nghĩ, nói ra và sống theo lẽ thật của Ngài. Chúa kêu gọi qua tiên tri Jeremy: những người can đảm binh vực cho lẽ thật ở trên đất này ở đâu rồi? Xem Jeremy đoạn 9 câu 3. Ngài tìm kiếm những Joseph của thế hệ này. Nếu chúng ta kiên trì vâng lời và nói ra lời Chúa cách can đảm, chúng ta sẽ gặt một mùa gặt bội thu về những lời hứa được ứng nghiệm, phẩm cách trưởng thành, uy quyền lớn lao và sự tiêu diệt các đồn lũy. Những ai ở trong vòng ảnh hưởng của chúng ta sẽ được ích lợi đáng kể từ đức tin và sự vâng lời kiên trì của chúng ta. Thật là một đời sống lạ lùng mà Chúa kêu gọi bạn sống. Kế hoạch của Ngài cho bạn đã được lên trước khi bạn được hình thành trong lòng mẹ. Như Joseph, Ngài kêu gọi bạn đến sự vĩ đại. Phi-e-rơ tóm tắt điều này khi ông kết thúc lời khuyên của ông: tôi viết đôi dòng ngắn ngủi cho anh chị em, để khuyến khích và để làm chứng cho anh chị em rằng, đây là ân sủng thật của Đức Chúa Trời. Hãy đứng vững trong đó. Trong Phi-e-rơ nhất, đoạn 5, câu 12. Sức mạnh của sự vâng lời kiên trì được tìm thấy trong ân điển Chúa. Tôi hy vọng bạn không bao giờ giảm thiểu ân điển lạ lùng của Chúa tới chỉ còn là việc che đậy tội lỗi và là tấm vé lên thiên đàng. Ân điển còn hơn thế nữa. Bởi ân điển Ngài, chúng ta có thể khác biệt với người khác vì cớ vinh hiển của Chúa Giê-xu.